Chúa là con đường cho con bước lên, là anh hùng xua tan bóng đêm, là sức sống trong khi đau khổ. Sống từng ngày có Chúa giữ đời. Chúa là mối tình con dâng trái tim, là bóng hình con luôn vững tin, là bóng mát cho con an nghỉ. Sống một đời cùng người con vui. Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi, vui trọn đời. Mãi mãi đêm tình yêu này hiến dâng cho tình yêu.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, bà mẹ các con ông Giê-bê-đê cùng với hai con đến gặp Chúa Giêsu. Bà sấp mình xuống lạy người, có ý xin người điều chi đó. Người hỏi, bà muốn gì? Bà ta thưa lại, xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên phải Ngài, trong nước Ngài. Chúa Giêsu đáp lại, các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây ta sắp uống chăng? Họ nói với người, thưa được. Người bảo họ, vậy các ngươi sẽ uống chén của ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thì không thuộc quyền ta ban. Nhưng cha ta đã chuẩn bị cho ai thì người ấy mới được. Nghe vậy, 10 người kia tỏ ra bất bình với hai anh em. Chúa Giêsu gọi họ mà bảo, các ngươi biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ, và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các ngươi thì không được thế. Trong các ngươi, ai muốn làm lớn thì hãy phục vụ các ngươi, và ai muốn cầm đầu trong các ngươi thì hãy làm tôi tớ các ngươi. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và có mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người.
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, lời Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe là bài phúc âm cho lễ kính Thánh Tông đồ Gioan Tiền. Chúng ta biết trong danh sách 12 tông đồ có hai vị tên là Judas và hai vị tên là Giacôbê. Và Giacôbê mà chúng ta vừa nghe trong bài phúc âm đó là Giacôbê tiền, và có một Giacôbê nữa gọi là Giacôbê hậu. Giacôbê tiền đây là Giacôbê là anh em với Thánh Gioan, tông đồ Gioan là một cặp anh em. Và trong 12 tông đồ thì có hai cặp anh em, Giacôbê và Gioan với lại Andre và Phêrô. Đó là hai cặp anh em mà Chúa Giêsu gọi cùng một lúc ở trên bờ hồ Tiberia hay là trên biển hồ Galilê. Khi Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển thì thấy các ông và gọi các ông theo. Như vậy thì chúng ta thấy được là Giacôbê, Gioan với lại Phêrô, Andre là toàn là những người đánh cá thôi. Mà đánh cá là những người thuộc loại ít học, chứ không có thuộc loại trí thức giống như Thánh Matthew chẳng hạn vậy. Đấy, Thánh Matthew thuộc loại thu thuế thì cũng là có học, là một. Thứ hai nữa là Thánh Nathanael hay là Bartolomeo. Đấy, vị thánh đó chúng ta cũng thấy được là khi mà được Philippe dẫn đến với Chúa Giêsu, Chúa Giêsu nói là trước khi Philip gọi ngươi, ta đã thấy ngươi ngồi dưới cây vả. Mà thường thường ngồi dưới cây vả là cái dấu hiệu mà đang suy niệm thánh kinh, đang đọc thánh kinh. Đại khái vậy là cũng thuộc loại trí thức đấy. Nhưng mà còn những cái cặp anh em này đó là những cặp anh em thuộc loại đánh cá, nó là tầm thường thôi, dân quê thôi. Và Giacôbê là một. Nhưng mà được một cái đó là Giacôbê, Gioan, hai anh em lận, chứ không phải thường nha. Và Phêrô là ba người. trong 12 tông đồ là thân cận nhất của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là prefer ba cái tông đồ này hơn là 9 tông đồ kia. Mình dám nói như vậy. Bởi vì chính Thánh Gioan cũng nói là người môn đệ được Chúa Giêsu yêu là chính Ngài. Đó là cái dấu hiệu. Chúng ta ở đây chúng ta cũng nên để ý là không phải Chúa yêu thương như vậy á là Chúa kỳ thị hay là Chúa coi thường những người khác, tông đồ khác, không có. Mình được quyền yêu người này hơn người kia. Nhưng mà đừng có bất công. Đó, đừng có vì người này mà khinh người khác, đừng có vì người này mà bỏ người khác, vân vân. Nhưng mà vì một lý do nào đó họ đáng thương hơn, họ đáng mình thương hơn để mà có một cái sứ vụ gì đó hay là có một cái gì đặc biệt đó, cần phải thương hơn để cho họ có thể xứng đáng với ơn gọi của họ. Đấy, thì chẳng hạn như Thánh Gioan và chẳng hạn như ba môn đệ thân cận của Chúa Giêsu, mà trong ba môn đệ đó là có hai anh em thay vì là hai cặp anh em Andre, Phêrô với lại Giacôbê với lại Gioan thì Chúa Giêsu lại không lựa Andre mà lại lựa chỉ có Phêrô thôi với lại một cặp Giacôbê với Gioan thôi, là ba người. Mà ba cái tông đồ này đó là thân cận với Chúa Giêsu, chẳng hạn như là những cái trường hợp như thế này cho thấy rõ ràng là thân cận, là Chúa mang ba người tới vào phòng chữa cho cái người con gái 12 tuổi của ông trưởng hội đường qua đời và hồi sinh em đó. Thì chỉ có ba môn đệ này được vào phòng với Chúa Giêsu thôi, chứ không phải tất cả 12. Cái lần thứ hai là Chúa mang ba môn đệ này, ba môn đệ thân tín này nên lên núi Tabor là biến hình trước mặt các ông. Và lần thứ ba là Chúa Giêsu trước khi tử nạn, đó là đêm thứ năm tuần thánh ở trong vườn cây dầu. Đó, Chúa buồn đến nỗi chết được, nhưng mà Chúa cũng chỉ có dẫn ba cái môn đệ này đi theo sát Chúa mà thôi. Còn các môn đệ khác xa hơn ba môn đệ này. Nhưng mà không phải vì được thân cận với Chúa Giêsu mà ngon hơn đâu. Đấy, cũng yếu đuối như ai vậy, Phêrô chối Chúa. Rồi Gioan cũng vậy, Giacôbê là hai môn đệ mà đã xin thầy cho lửa từ trời xuống thiêu rụi cái thành Samaria bởi vì không tiếp rước thầy. Đó, Chúa quay lại của trách hai môn đệ này nữa. Chứ đâu có phải là đã là thân cận mà ngon lành đâu. Nhưng mà chúng ta thấy là không biết có phải vì mà hai cái môn đệ này cảm thấy mình thân cận với Chúa, được Chúa thương hơn, mà hôm nay đã lên tiếng để xin Chúa cho một người ngồi bên phải, một người ngồi bên trái Chúa. Ở Phúc Âm Thánh Marco á thì chính hai môn đệ xin. Còn ở Phúc Âm Thánh Matthew hôm nay đó là bà mẹ của hai môn đệ này xin, chứ không phải chính hai môn đệ. Còn ở Phúc Âm Thánh Marco đoạn 10 á thì là chính hai môn đệ này xin, chứ không phải là bà mẹ. Nhưng mà chúng ta phải đặt vấn đề ở đây là, đó là tại sao hai môn đệ này xin? Và ở trường hợp nào mà hai môn đệ này xin như vậy? Thì đối với Thánh Giacôbê và Gioan đó, thì như nói em nói đó, có thể là hai môn đệ này cảm thấy mình được Chúa thương hơn. Do đó bây giờ xin cái điều đó. Vì thương hơn do đó nên một phải bên mà phải bên trái là đúng rồi. Còn ông Thánh Phêrô kia đó là đáng lẽ có hai anh em mà không được chọn cả hai mà chỉ có một thôi. Do đó bây giờ hai môn đệ anh em ruột đây mà được chọn trong ba người thân cận với Chúa Giêsu thì bây giờ phải bên trái là đúng rồi. Do đó chắc các môn đệ này nghĩ như vậy. Do đó mới xin Chúa cho được ngồi bên phải bên trái. Nhưng mà cái trường hợp mà hai môn đệ này xin hay là bà mẹ xin cho hai con của mình là trường hợp nào? Trường hợp ngay sau khi Chúa Giêsu tỏ ra cái mầu nhiệm vượt qua của người lần thứ hai. Có nghĩa là sau khi Chúa nói là thầy sẽ bị thế nọ thế kia đó, khổ nạn chịu chết rồi sống lại, thì hai môn đệ này mới ngỏ lời xin Chúa. Mới ngỏ lời xin Chúa chứ không phải là trước đó, sau đó. Đó, chứ không phải là tự nhiên đến xin, nhưng không, nó liên hệ đến cái vấn đề là Chúa Giêsu tỏ ra cái mầu nhiệm vượt qua của người. Mà cái mầu nhiệm đó là mầu nhiệm là ai cũng sợ hết. Đó, Thánh Phêrô vừa mới thấy Chúa tỏ ra lần thứ nhất thì can Chúa. Chúa nói Satan xéo ngay. Do đó nên bây giờ hai môn đệ này chả nhẽ lại lần trước đã thấy Chúa Giêsu rủa Thánh Phêrô rồi mà bây giờ còn đâm đầu vô làm một cái chuyện sai lầm như vậy sao? Và hai môn đệ này cũng biết được là thầy mình cứ lặp đi lặp lại như vậy là nói thật, có nghĩa là thầy mình sẽ chịu khổ nạn, chịu chết chứ không phải chuyện thường. Và thầy mình nói là chén đó, thầy mình nói như vậy có nghĩa là và nói là uống chén có nghĩa là cái chén đau khổ đó, chén đắng đó đó. Thì bây giờ chả nhẽ mình xin ngồi bên phải bên trái mà mình lại không có thông phần với thầy mình, uống cùng một cái chén với thầy hay sao? Do đó nên khi mà được Chúa sửa, các ngươi không biết điều các ngươi xin. Đó, Chúa đặt vấn đề như vậy. Các ngươi đại khái là các ngươi xin đó, nhưng mà có hiểu rõ điều mình xin không vậy? Đây này, nghe cho kỹ này. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây ta sắp uống hay chăng? Có nghĩa là cuộc khổ nạn mà ta mới tỏ cho các ngươi biết đó. Các ngươi có theo được không? Theo được thì ăn xin, chứ không theo được thì đừng có mà xin. Nhưng mà ở đây chúng ta để ý này, khi mà Thánh Phêrô nói là dù mọi người bỏ thầy, con cũng không bỏ thầy, vân vân, nguyên là sống chết vì thầy như vậy đó. Nhưng mà Chúa nói trước, Phêrô, con nói là một chuyện, nhưng mà thầy bảo cho con biết trước là trước khi gà gáy con sẽ chối thầy 3 lần rồi. Nhưng mà đấy là trường hợp Thánh Phêrô. Còn đây trường hợp mà hai môn đệ này nói là có thể uống được chén của thầy, thưa được, thì Chúa Giêsu không có cảnh báo gì với hai môn đệ này hết. Không có nói là ờ được, uống đi, rồi về sau vừa chối cho mà cho xem đó, rồi chạy mất cho mà xem. Nhưng mà người không có nói điều đó, không giống như người nói với Phêrô vậy. Nhưng mà người lại bảo nè, vậy các người sẽ uống chén của ta, thấy không? Người cho hai môn đệ này cùng được uống chén với người, bởi vì hai môn đệ này sẵn sàng biết là thầy chịu chết đó, nhưng mà sẵn sàng theo thầy chịu chết luôn. Do đó nên mấy ông mới sẵn sàng thưa được, chứ không phải là chuyện thường. Và mấy ông ấy có thể hiểu được, không phải là tất cả, nhưng mà cũng hiểu được một phần nào. Do đó các ông mới dám dấn thân. Đó là lý do ngay sau khi Chúa nói Chúa chịu chết, mấy ông ấy nhào vô xin ngồi bên phải bên trái. Chứ không phải là sau khi Chúa nói là ồ ta sẽ làm vua vân vân, vinh hiển và tiến vào thành Jerusalem, thì hai ông ấy nhào vô xin cho con ngồi bên phải bên trái. Không, mấy ông ấy đâu có ham danh đâu, mà chúng ta cứ nghĩ là mấy ông ham danh nên chúng ta cứ trách với ông. Nhưng mà em thì em vẫn suy khác, bởi vì cái trường hợp là hai ông đã biết được là Chúa Giêsu nói đây là lần thứ hai, và lần thứ nhất Thánh Phêrô đã bị Chúa nguyền rủa rồi, và lần thứ hai tất nhiên là Chúa nói thật, Chúa không có nói chơi, và như vậy là Chúa chịu khổ chứ không phải chịu thường, chứ không phải làm vua vinh hiển như mấy ông ấy mong đợi. Và đó nên mấy ông sẵn sàng uống chén của Chúa, uống chén với Chúa. Và thì vì thế này Chúa đâu có trách cả ông giống như trách Phêrô đâu. Đâu báo trước những cái mà mấy ông ấy sẽ bỏ Chúa mà chạy đâu. Không có. Trong khi đó Chúa lại nói, vậy các ngươi sẽ uống chén của ta. À, hay không? Rồi, chúng ta thấy không? Bởi vì thế nên có thể vì thế. Do đó nên nghe vậy là nghe cái gì? Nghe vậy là nghe Chúa Giêsu nói như vậy. Và nghe cả các môn đệ, hai anh em này nói như vậy. Đó, nghe cả hai phía các môn đệ, hai anh em này sẵn sàng uống chén với Chúa, và Chúa cho hai môn đệ này uống chén chung với mình. Do đó này nghe vậy, đấy phụ âm nói rõ, nghe vậy 10 người kia tỏ ra bất bình với hai anh em này, có nghĩa là ghen tức với hai anh em. Như vậy là chỉ có hai anh em này được uống chén với Chúa, và Chúa cho hai anh em này uống thôi, bởi vì hai anh em này xung phong đầu tiên. Đấy, 10 người kia nghĩa là bao gồm cả Phêrô. Bao gồm cả Phêrô. Đó nên cả Phêrô nữa cũng ghen tức với hai anh em này, bởi vì đã giành phần tốt hơn. Mà Phêrô mọi lần là nhanh nhảu lắm, mà lần này là không có nhanh nhảu, bởi vì lần trước đã bị Chúa phan cho một cái rồi. Đó nên này sợ không có dám. Nhưng mà không ngờ là hai cái anh em này lại nhào vô, lại dám. Thế đó lại không bị Chúa trách. À, do đó tỏ ra bất bình. Thấy không? Theo em thì thầy như vậy. Bởi thế Chúa Giêsu gọi họ lại. Đấy, gọi họ là ai đây? 10 người đó đó. 10 người đó đó. Tất nhiên là trong đó có cả hai môn đệ nữa, nhưng mà tại sau khi mà Chúa thấy là các môn đệ 10 người này tỏ ra bất bình thì Chúa mới gọi họ lại, có nghĩa là gọi cách đặc biệt là 10 người đó mà bảo cái gì? Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ, và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con ai muốn làm lớn thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu các con thì hãy làm tôi tớ các con. Đấy, ở đây Chúa khuyên cái gì? Ở đây Chúa thấy là mấy môn đệ này, 10 môn đệ này, nghĩa là ganh với anh em kia. Đó, muốn làm lớn theo kiểu trần gian, chứ không phải là muốn hy sinh với thầy như thầy, giống như hai anh em này. Bởi thế nên, đầu óc còn trần gian như vậy, Chúa mới dạy cho các môn đệ cái gương của Chúa. Đó, gương của Chúa, đó là đến, Chúa cho nó rõ, có cũng như con người đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm gió chuộc cho nhiều người. Chúa Giêsu làm vua, Chúa Giêsu đến, và người ta tôn Chúa làm vua, nhưng mà Chúa làm vua không phải ở chỗ là hưởng thụ, là sai bảo, là bắt cho người dưới chết cho người trên, giống như trong phim Tàu, giống như Khổng Giáo, mà là người trên chết cho người dưới, mà là người trên chết cho người dưới, là Chúa chết cho tha nhân, chết cho tội nhân để cứu tội nhân. Ở trong bài phúc âm này chúng ta thấy rõ là tinh thần của các thánh tông đồ nó vẫn còn rất là trần tục đa số, nhưng mà còn riêng hai anh em Gia-cô-bê và Gioan thì hôm nay chúng ta thấy rằng họ hơi khác, và vì thế nên họ đáng được Chúa cho uống chén với Chúa. Và thật sự cuối cùng thì hai anh em này đã được uống chén với Chúa thật, một người ngồi bên phải, một người ngồi bên hữu bên trái. Bên phải đây là ai? Chính là Gioan, trung thành với thầy cho đến cùng, đứng dưới chân thập giá của thầy, đó là uống chén với thầy, đúng không? Đó, thưa được. Và Gioan đã thật sự đã thực hiện cái thưa được của mình dưới chân thập giá Chúa. Và còn người anh là Gia-cô-bê thì sao? Là ngồi bên trái Chúa. Tại sao vậy? Tại vì Chúa Giêsu chết ở Jerusalem, các tông đồ khác kể cả Phêrô chết ở ngoài Jerusalem, còn Gia-cô-bê là môn đệ đầu tiên, là tông đồ đầu tiên được chết, chết đầu tiên và chết tại Jerusalem. Có phải là giống Chúa không? Có phải là được uống chén với Chúa không? Thấy không? Mà Jerusalem là nơi mà Chúa Giêsu bắt đầu sai các tông đồ đi rao giảng trên khắp thế giới. Jerusalem giống như là cái nền tảng đó, để phát triển, để giáo hội cộng đoàn tiên khởi cũng bắt đầu từ Jerusalem. Mà Gia-cô-bê, thánh Gia-cô-bê được chết tại Jerusalem. Một người ngồi bên phải, một người bên hữu. Ôi, lạy mẹ Maria, xin mẹ cho chúng con cũng được sẵn sàng uống chén với Chúa, uống chén của Chúa. Bởi vì như vậy chúng con mới có hạnh phúc thật, mới thật sự chứng tỏ chúng con theo Thầy thật. Và nhờ đó mới có thể làm chứng cho Thầy, và nhờ đó làm cho người khác nhận biết Chúa Kitô. Amen.
Sống trong cõi đời đau thương Chúa ơi, nào ai người cho con nỗi vui, chỉ có Chúa như trăng sao biển, sáng mọi miền xóa hết ưu phiền. Bước vào con đường bao nhiêu mến thương, hãy giúp lòng con thôi vẫn vui, tìm mãi tới quê hương thiên đường, dẫu bụi đường ngập mờ muôn.